Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 7 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 1 của bài học Danh Cha Tôn Thánh trong lẽ đạo về Đức Chúa Trời và thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Chúng ta một lần nữa dở ra trong Kinh Thánh Luca thứ 11. Chúng ta cầu xin gì để cuộc đời của chúng ta xứng đáng với danh vinh hiển đó, với sự ban cho lớn lạ đó. Chúng ta cầu nguyện những lời này, đặc biệt hôm nay, cho danh Cha được tôn thánh. Chúng ta đọc trong Luca đoạn 11 từ câu 1 tới câu 4, và trong Matthew đoạn 6 câu 9 tới câu số 13. Có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Xin dở ra trong Matthew đoạn số 6, chúng ta đọc từ câu số 9. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Lạy Chúa, một lần nữa, mẫu mực của sự cầu nguyện Chúa để trước mặt chúng con trong lời của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa dạy lòng chúng con để đi theo trong sự vâng phục, hầu cho Chúa thay đổi cuộc đời chúng con, để làm cho danh Chúa được tôn thánh trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện danh Jesus Christ. Tôi biết anh chị em làm sao, nhưng mà tôi rất được phước hạnh học qua bài học về sự cầu nguyện, nhất là đặt để lại cho chúng ta điểm hết sức là căn bản cho đời sống của mình. Hôm nay chúng ta trở lại ở đây để học về cầu nguyện trong ưu tiên của Chúa, trong mẫu mực mà Chúa đặt ra ở đây. Cầu nguyện trong sự ưu tiên của Chúa thiết lập cho chúng ta nguyên tắc của sự thay đổi lớn trong đời sống của mình. Nghĩa là khi chúng ta học hôm nay và theo cái mẫu mực này, thì nguyên tắc của sự cầu nguyện nó sẽ thay đổi chúng ta. Nó sẽ thay đổi, không phải chỉ là thay đổi cách cầu nguyện hay là phẩm lượng của sự cầu nguyện của mình, nhưng thay đổi chính đời sống của mình, mục đích của mình và những sự đeo đuổi hoài bão của mình. Bởi vì khi chúng ta hiểu rõ vấn đề chúng ta đang cầu nguyện, cầu xin, nó sẽ thay đổi chúng ta. Bởi vì ở đây nó đặt để lại thứ tự ưu tiên của Chúa cho chính mình. Và điều đó trong lời cầu nguyện đầu tiên ở đây, đó là danh Cha được thánh, danh Cha được tôn thánh. Chúng ta vừa đọc hai phần Kinh Thánh về bài cầu nguyện mà Chúa dạy cho chúng ta. Chúng ta nhắc rằng đây có hai thời kỳ mà Chúa đã dạy điều này. Ở trong bài giảng trên núi, bắt đầu chức vụ của Chúa ở tại Galilee. Và ở trong Luca, bài giảng trong thời gian cuối cùng của Chúa trước khi Chúa lên cây thập tự. Khi chúng ta học phần Kinh Thánh này thì chúng ta sẽ nối cả hai phần Kinh Thánh Luca và Matthew với nhau. Bởi vì Matthew thì viết chi tiết hơn là Luca, cho nên có những chỗ chúng ta sẽ dùng cả hai bên. Hôm nay thì rõ ràng đó là lạy Cha, danh Cha được thánh, danh Cha được tôn thánh. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì tôi muốn thiết lập một cái căn bản, đó là mục đích của sự cầu nguyện. Chúng ta quen thuộc về vấn đề cầu nguyện, chúng ta được Chúa dạy trong Kinh Thánh là phải cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện trong bất cứ mọi hoàn cảnh, cầu nguyện đem tất cả mọi điều trong lòng mình, sự cầu xin đến để thưa với Chúa, để trình bày ra cho Chúa. Và chúng ta nghe lời hứa của Chúa rằng Chúa sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của những người thờ phượng Chúa đến cầu xin với Chúa. Và phần lớn khi chúng ta nói về sự cầu nguyện và chúng ta chú ý tới là chúng ta chú ý là cầu nguyện thực hiện được điều gì, cầu nguyện đem tới kết quả gì. Ít khi chúng ta ngừng lại và hỏi rằng cái mục đích của cầu nguyện là gì. Không phải chỉ là cầu nguyện thực hiện điều gì, thành đạt điều gì, nhưng mà chúng ta hỏi rằng mục đích chính của sự cầu nguyện là chi. Nếu mà chúng ta thực tình thì chúng ta nói nhiều khi sự cầu nguyện của mình giống như là tát nước tàu bị chìm. Khi nào tàu của mình nó bị nước vô rồi lúc đó thì tát nước ra cho thiệt nhanh thiệt nhiều. Khi nào mình gặp khó khăn trong đời sống hay là quyết định nào không biết xoay sở làm sao đó thì mình cầu nguyện hăng lắm, cầu nguyện nhiều lắm để giải quyết cái chuyện đó. Rồi xong chuyện đó, bình những cái chuyện không cần thiết, cầu nguyện thì mình để đó. Đó là một thái độ sai trật hay là một thói quen, tập quán sai trật khi chúng ta đến với lời của Chúa trong sự cầu nguyện. Nhưng mà một điểm nữa cũng sai trật là thường xuyên chúng ta nghĩ rằng sự cầu nguyện là cho mình có thể nhận được những phước ân từ nơi Chúa. Cầu nguyện là phương tiện để Chúa ban cho để chúng ta có thể tìm kiếm ơn phước của Chúa. Chẳng hạn như mình có những toan tính, có những dự định mà chúng ta tới cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn, xin Chúa ban ơn, xin Chúa chỉ dẫn để con được phước lành trong Chúa để đi theo con đường của Chúa. Những toan tính, dự định của mình thích hợp với Chúa. Nhưng mà thiệt ra đó không phải là mục đích chính của sự cầu nguyện. Mục đích chính của sự cầu nguyện không phải cho chúng ta hay là vì chúng ta. Mục đích của sự cầu nguyện là cho Chúa và vì Chúa. Và đây là điểm phải phân biệt căn bản ngay cả trong hôm nay khi chúng ta cầu nguyện lời danh cha được tôn thánh. Đó là sự cầu nguyện không phải chính yếu là cho chúng ta, nhưng mà sự cầu nguyện chính yếu là cho Chúa. Giải thích dùm, tại vì cầu nguyện mà chính yếu cho Chúa là làm sao? Nghĩa là cầu nguyện là đến với Chúa cho mục đích của Chúa và xin Chúa trong mục đích của Chúa thi hành chương trình của Chúa trong đời sống và qua đời sống của chúng ta. Chứ không phải là đến với Chúa và nói rằng đây là điều con mong muốn, đây là điều con tìm kiếm và xin Chúa phù hộ, ban phước, dẫn dắt để con thành đạt được điều con nặng lòng hay là con đang trông mong. Nhưng mà sự cầu nguyện là đến với thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con muốn ý định của Chúa, con muốn chương trình của Chúa, con muốn sống cho Chúa và xin Chúa dùng bất cứ cơ hội nào, bất phương cách nào trong đời sống của con để thành đạt cái chương trình và mục đích sự vinh hiển của Chúa cho nước của Ngài. Cho nên sự cầu nguyện là đến với Chúa và đầu phục ý định của Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Nghĩa là sự cầu nguyện đúng là như thế này, là khi chúng ta đến vào trong sự cầu nguyện thì chúng ta đến và đặt để mình ở dưới sự mặc khải về ý của Chúa. Và ở lâu ở trong cái chỗ đó, đứng cho thời gian chờ đợi cho tới khi nào tâm tư, ý tưởng và cái sự xoay hướng của mình nó đúng theo cái ý định của Chúa. Và cầu xin rằng những quyết định dấn thân, chiều hướng của đời sống mình nó đúng theo mục đích lớn đời đời của Chúa là sự vinh hiển của Ngài. Cho nên đây là thứ tự ưu tiên trên hết là danh cha được tôn thánh. Cho sự vinh hiển của Chúa, cho danh thánh của Chúa và sự truyền rao về mỹ đức của Ngài. Cho nên chúng ta muốn học về những điều này, có 3 điểm mà tôi ghi xuống ở đây để chúng ta có thấy được những điểm này trong cái câu cầu nguyện là lạy cha, danh cha được tôn thánh. Vì chúng ta biết rằng đây không phải là điều mà Chúa nói rằng mỗi lần cầu nguyện thì cứ nói lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nói cho xong cái đó rồi. Nhưng mà cái chủ yếu của mình là đây là điều con muốn cầu xin, con vừa nói xong mấy cái chuyện mà Chúa cần cho con nói rồi, bây giờ cái chuyện chính là để con trình bày. Không phải, chúng ta mới tới với chuyện chính yếu là đầu tiên hơn hết cầu nguyện trong cái ưu tiên của Chúa để Chúa thay đổi mình, để có thể bày tỏ, thực hiện kinh nghiệm ưu tiên đó trong đời sống. Và 3 điều ở đây, thứ nhất cầu nguyện trong ưu tiên của Chúa nghĩa là tôn kính sự khác biệt thánh của Chúa. Tôi sẽ giải thích cái điều đó hơn. Tôn kính sự khác biệt thánh của Chúa. Tôn kính sự khác biệt thánh của Chúa. Thứ hai, cầu nguyện trong ưu tiên của Chúa nghĩa là dấn thân cho sự vinh hiển Chúa. Thứ hai, dấn thân cho sự vinh hiển Chúa. Và thứ ba, cầu nguyện trong ưu tiên của Chúa là truyền rao mỹ đức của Chúa. Truyền rao mỹ đức của Chúa. Và cũng như bình thường, chúng ta sẽ để thì giờ nhiều hơn một tí trong phần số 1, áp dụng phần số 2, rồi chạy rất nhanh phần số 3. Người ta nói tại sao bài giảng chuyên môn là đầu bự gần đuôi ngắn, nói là cho tôi thêm giờ nữa thì nó bình thường. Tại vì gấp quá, thành ra phải làm phần đầu trước cái đã. Tại vì đặt cái nguyên tắc cho chúng ta, rồi phần áp dụng chúng ta từ từ học thêm. Chúng ta nhắc lại là chúng ta đã bắt đầu tới sự cầu nguyện là trong cái sự liên hệ với Chúa. Chúng ta tới và thưa với Chúa là lạy cha chúng con ở trên trời. Lạy cha chúng tôi ở trên trời. Sự đến với Chúa, gọi Chúa là cha là bắt đầu trong ân điển của Chúa ban cho. Và ân điển đó được thực hiện ở thập tự giá của Chúa Giê-xu được ban cho. Cho nên chúng ta nhắc nhở rằng nếu mà không có đức tin trong Chúa Giê-xu, không thuộc về gia đình của Chúa, thì sự cầu nguyện là vô ích. Dù chúng ta có thể nói những lời hay là cầu xin những điều hướng về Chúa theo như tấm lòng của chúng ta, nhưng mà trừ ra chúng ta được cứu vào trong gia đình của Chúa thì sự cầu nguyện không được ban cho. Cho nên chúng ta nhắc nhở lại chỗ đó. Điều thứ hai chúng ta nhắc là chúng ta cầu nguyện trong sự nối kết với cộng đồng hội thánh. Lạy Cha chúng tôi, lạy Cha chúng con, chứ không phải lạy Cha của riêng con và mình con với Chúa thôi. Cho nên cái sự liên hệ của chúng ta với cộng đồng hội thánh là căn bản để cho sự cầu nguyện của chúng ta. Và điều này cần nhắc đi nhắc lại, tại vì nếu mình cứ tới với Chúa riêng một mình mà không có sự nối kết với hội thánh Chúa thì chúng ta sẽ không hiểu được câu danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên trong cái sự toàn vẹn bày tỏ ra. Cho nên phải có cái sự liên hệ đó, nhắc nhở cho chúng ta rằng trừ ra chúng ta có sự liên hệ với nhau trong hội thánh, trong đời sống đức tin, thì sự cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ gãy đổ. Chúng ta đến cầu nguyện nhận biết rằng Chúa ban cho, vì Chúa nói rằng hễ ai tới với Chúa thì phải biết rằng có Chúa và Chúa là đấng hay ban cho. Cho nên khi mình tới cầu nguyện thì Chúa nói rằng Chúa biết hết mọi sự rồi. Cái vấn đề Chúa ban cho không phải là cái chuyện mình cần hỏi. Thì mình nói như vậy tới cầu hỏi cái gì? Cầu hỏi cái điều Chúa đang muốn nói như thế này là cầu hỏi để chúng ta được thay đổi, chứ không phải là cầu nguyện để Chúa ban cho cái điều mà Chúa đã biết là Chúa sẽ ban cho rồi và trong thời gian của Chúa. Cho nên nó hoàn toàn đổi ngược chiều hướng cầu nguyện của mình. Vì thường xuyên mình cầu nguyện là gì? Xin Chúa ban cho. Chúa nói cái chuyện ban cho xong rồi. Trước khi các ngươi tới, trước khi các ngươi cầu nguyện thì Cha các ngươi trên trời đã biết rồi. Chuyện ăn gì uống gì mặc gì là cái chuyện dân ngoại tìm, nhưng Cha các ngươi biết các ngươi cần cái đó rồi. Trước hết làm cái gì? Tìm kiếm nước của Chúa Trời, tìm kiếm sự công bình của Ngài, cầu nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, thành lập cái điều đó. Đó là cái căn bản cần thiết. Và khi chúng ta cầu nguyện điều đó thì Chúa hỏi rằng nếu mà cầu nguyện như vậy thì sự vâng phục, sự đáp ứng ở đâu? Tôi đọc trở lại cái câu Kinh Thánh ở trong Ma-la-chi đoạn 1 câu 6 để nối kết phần học hôm nay, vì Chúa hỏi như thế này. Chúa nói là con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Chúa hỏi những người thuộc về Chúa và đến cầu xin với Chúa thì Chúa hỏi, nếu các ngươi gọi lại cha thì sự tôn kính ở đâu? Nếu các ngươi gọi ta là chủ thì sự kính sợ của ta ở đâu? Và câu trả lời của chúng ta là ngay điểm kế tiếp mà chúng ta cầu nguyện, đó là bài học hôm nay. Đây là cái chỗ mà chúng ta trả lời, đó là tất cả là về sự tôn kính Chúa, tất cả là để bày tỏ lòng kính sợ của chúng ta về Chúa. Đó là khi chúng ta cầu nguyện lạy Cha, danh Cha được tôn thánh. Cho nên chúng ta muốn bắt đầu với sự cầu nguyện trong cái ưu tiên này đối với Chúa, ưu tiên của Chúa. Và điểm đầu tiên đó là chúng ta đến với sự tôn kính của sự khác biệt thánh của Chúa. Tôn kính sự khác biệt thánh của Chúa, mình nói có nghĩa là gì? Có hai phần tôi muốn nói ở đây, trong cái chữ hallow hay là cái chữ được thánh, danh Cha được thánh. Điểm đầu tiên là sự thánh khiết toàn vẹn của Chúa, và điểm thứ hai là sự cách biệt của Chúa. Hai điều này đi chung với nhau, đó là sự khác biệt của Chúa, tính cách thánh khiết của Chúa. Có thể nói là nếu chúng ta không hiểu cái điểm này thì chúng ta không thể cầu nguyện. Nếu mà chúng ta không hiểu điểm về sự khác biệt thánh của Chúa thì chúng ta không thể cầu nguyện. Bởi vì đây là cái điểm đầu tiên mà Chúa muốn nói, và cái điểm là sau khi chúng ta vừa nói xong lạy Cha thì Chúa nói cái điểm kế tiếp mà phải thiết lập cho chúng ta là chúng ta phải hiểu và tôn kính và đặt để đời sống cầu nguyện của mình ở dưới sự khác biệt thánh của Chúa. Nên là giải thích dùm cái chỗ này. Có hai phần ở đây như tôi nói, cái sự khác biệt và sự thánh khiết. Nhưng mà nhắc nhở thứ nhất, đó là khi chúng ta tới với Chúa trong sự cầu nguyện thì thứ tự ưu tiên đầu tiên đó, cái thứ tự ưu tiên trên hết đó là Chúa chứ không phải chúng ta. Cái thứ tự ưu tiên trong sự cầu nguyện là Chúa chứ không phải là mình. Vì vừa khi chúng ta vừa nói xong lạy Cha, sự chú ý và thứ tự ưu tiên đó là danh Cha và danh Cha được thánh. Như tôi nói không phải là câu mà chúng ta tới nói là lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh. Nói xong cái đó rồi nói đây là cái điểm chính yếu. Nhưng mà đây là cái điểm Chúa đặt để mà khi chúng ta vào trong sự cầu nguyện, đây là cái lèo lái khuôn mẫu mà nó thay đổi để chúng ta có thể cầu nguyện đúng, để cho chúng ta có thể nhận được phước ơn của Chúa và điều Chúa ban cho thực hiện được trong đời sống của chúng ta. Nghĩa là cái sự cầu nguyện đến với một tấm lòng đầu tiên phải thay đổi trong thứ tự ưu tiên. Điểm đầu tiên mà chúng ta đến là phải thay đổi thứ tự ưu tiên. Và chỗ bắt đầu là bỏ mình ra, bỏ chuyện quan trọng của mình ra, bỏ thứ tự ưu tiên của mình ra và để thứ tự ưu tiên của Chúa vào thay thế. Đó là cái điểm đầu tiên hơn hết của sự cầu nguyện. Mà thường mình không có suy nghĩ tới đó, cái chuyện mình tới mình thường cầu nguyện là sao? Là mình có những quan tâm, có những chương trình, có những cái đeo đuổi và mình thưa với Chúa và xin Chúa ban phước cho, xin Chúa chúc lành, xin Chúa trả lời, xin Chúa giải quyết cho con nhận được những điều mà con đeo đuổi. Nhiều khi gọi là mình dễ thương hơn với Chúa, mình nói bây giờ đó có chuyện vậy rồi Chúa muốn chọn cái nào, Chúa ban phước thì con nhận cái đó.
mà con dễ chịu lắm. Liệt kê 10 điểm đó, Chúa muốn ban phước 2-3 điểm thì con lấy 2-3 điểm đó thôi, cũng được rồi. Nhưng mà nó vẫn là chuyện của mình, và để Chúa vào cái chỗ là ban phước cho chuyện của mình. Nhưng mà Chúa nói không, cái đầu tiên hiểu rằng cầu nguyện không phải là chuyện của mình, không phải về chuyện của mình, không phải cho chuyện của mình. Vấn đề cầu nguyện đầu tiên là Chúa và chuyện của Chúa, và chuyện liên hệ tới Chúa và chương trình của Chúa hoàn toàn khác hơn chương trình của mình. Và đó là cái điểm phân biệt mà Chúa muốn cho thấy. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh điều đó lại, đó là khi chúng ta tới cầu nguyện, cái điểm đầu tiên phải thay đổi là thứ tự ưu tiên của mình. Mà nếu không thay đổi cái thứ tự ưu tiên chỗ đó thì không là cầu nguyện. Tại vì thiệt ra nó như thế này, có thể nào mình tới với Chúa mình nói như thế này: con biết Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng mà cái chuyện quan trọng của con là chuyện của con. Chúa hiểu điều đó phải không? Và đây là chuyện quan trọng của con. Con muốn Chúa làm những chuyện này, chuyện này, chuyện này. Chúa hiểu chưa? Chúa hiểu rõ rồi ha. Vậy mình bắt tay đồng ý. Amen. Nói vậy được không? Mình không nói thẳng như vậy, nhưng mà nếu mà mình cầu nguyện thiệt ra nói vậy đó. Là đây là chuyện của con. Chúa phải giúp, Chúa hứa giúp mà. Chúa có quyền để giúp mà, Chúa hiện hữu để giúp mà. Cho nên Chúa cần giúp, Chúa phải giúp. Amen. Rồi chờ. Rồi hả, Chúa không giúp thì tới trách nó sao, con cầu nguyện hoài Chúa không nói gì trơn vậy, Chúa không trả lời gì trơn. Chúa nói chuyện đầu tiên con phải hiểu là sau khi nói lại cha thì cái điểm gì kế tiếp là danh cha và sự tôn thánh của cha. Nghĩa là chuyện đầu tiên của sự cầu nguyện là nó về Chúa chứ không phải về mình. Mà nếu mình không hiểu cái chuyện đó là mình không cầu nguyện. Tại vì nếu mình tới mà nói giọng kia với Chúa, hóa ra làm tổn thương, là phạm tội thêm, càng cầu nguyện càng phạm tội, cho tới khi mà chúng ta được thay đổi ở đây. Đó là sự cầu nguyện thay đổi thứ tự ưu tiên. Thay đổi điểm đầu tiên là chúng ta tới để nói với Chúa như thế này: lạy Chúa, con biết Chúa có chương trình, Chúa có chuyện rất quan trọng là danh thánh của Chúa, và con muốn dâng tất cả những hoài bão, những ao ước, công việc của con vào trong tay Chúa, và xin Chúa sử dụng bất cứ chuyện gì, bất cứ cách nào, bất cứ lúc nào để thực hiện chương trình của Chúa, để làm cho danh Chúa được tôn thánh. Đó là điều con muốn cầu nguyện, và xin Chúa làm danh cha được tôn thánh trong đời sống của con. Nghĩa là mình thưa với Chúa rằng là Chúa, con yêu mến Chúa và con muốn làm bất cứ điều gì mà Chúa muốn làm. Trong chiều hướng của Chúa, ngay cả chuyện con không hiểu, xin Chúa làm cái điều để đem danh của Chúa được tôn thánh. Và đó là điểm đầu tiên, và đó là điểm Chúa đòi hỏi phải thay đổi. Vì nếu mình không thay đổi chỗ đó thì mình sẽ cầu nguyện miết, sẽ không bao giờ ra ý Chúa và sẽ không đem tới cái sự tôn thánh của Chúa. Như tôi nói, nhiều khi mình thấy, và nhiều khi ngay cả kinh nghiệm của mình nữa, là có những cái chuyện tới mình đặt vấn đề cầu nguyện, mình tới cầu nguyện tha thiết, cầu nguyện chảy nước mắt, thì rồi tôi nói cả xô cả thúng vậy. Nhưng rồi sao? Rồi ra cũng ý mình à. Và những người chứng kiến điều đó rồi nói không có cách nào đây là ý Chúa được. Nhưng mà mình tin chắc đây là sao? Vì tôi đã đổ thì giờ cầu nguyện, nhưng mà đổ thì giờ cầu nguyện mà không thay đổi thứ tự ưu tiên chính yếu thì có cầu nguyện bao nhiêu cũng sai trật. Chữ ở đây đó, mình muốn hiểu thêm là tại sao mình nói là có cái chữ khác biệt thánh. Tại vì cái chữ nên thánh này là một chữ quan trọng để mà phân biệt. Dĩ nhiên nó có chữ thánh trong đó, hallo, hay là liên hệ tới chữ thánh. Nhưng mà chữ nó rất là đơn giản, nghĩa là biệt riêng ra, chữ là được biệt riêng ra với mục đích thánh. Biệt riêng ra, ý nghĩa chính là biệt riêng ra với mục đích thánh. Và cái chữ thường dùng là như thế này, đó là với chúng ta là những người bình thường, hay là công việc Chúa bình thường, hay là nhà của Chúa này kia, thì có cái sự biệt riêng ra. Thầy tế lễ được biệt riêng ra cho nhà Chúa, những dụng cụ trong đền thờ Chúa được biệt riêng ra, nghĩa là chuyện bình thường đó, nhưng mà được biệt riêng ra để cho mục đích đó, và có những sự rửa sạch rồi thanh tẩy để có thể dùng cho mục đích. Đó là về chúng ta, khi chúng ta gọi là mình được nên thánh, mình được làm nên thánh. Nhưng mà khi mà nói là danh cha được nên thánh, danh cha được tôn thánh, chữ là tôn thánh nói về sự tôn vinh, nhưng mà danh cha được nên thánh nghĩa là làm sao? Phải là Chúa cần làm cái gì để cho danh Chúa trở thành thánh. Nhưng mà vấn đề là hiểu rằng danh Chúa là thánh và phân biệt Chúa ra khỏi tất cả mọi điều khác không liên hệ tới sự thánh khiết đó. Nhận biết rằng Chúa là thánh, Chúa là khác, Chúa ở một cương vị khác, có một bản chất khác, có một chương trình khác, có một con đường mà nó không dính líu, nó không có đồng đi với mình. Cho nên mình thưa với Chúa rằng là Chúa, con biết Chúa khác, Chúa là đấng hoàn toàn khác con, chương trình Chúa hoàn toàn khác con, mục đích Chúa hoàn toàn khác cái mục đích của con, và con muốn xin Chúa thực hiện làm cái chương trình khác đó cho danh Chúa và cho quyền nước của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Danh Cha Tôn Thánh. trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Sự nhận biết Chúa và thứ tự ưu tiên trên hết của Chúa và trọng tâm về Chúa là nền tảng căn bản của sự cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa là Đức Chúa Trời vinh hiển của chúng ta. Điều xoay chuyển sâu đậm hơn hết với chúng ta phải là Chúa và là Chúa mà thôi. Đây là điều quan trọng để thực nghiệm trong đời sống. Xin quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng hôm nay để được tăng tiến và hiệu quả trong đời sống cầu nguyện cho nước Chúa.
Trong phần áp dụng bài học cầu nguyện, chúng ta muốn đi đến những nguyên tắc thực tế để có thể áp dụng gây dựng đời sống và liên hệ cầu nguyện trước Chúa một cách phong phú, hữu hiệu và dài lâu. Một lý do chính yếu của đời sống thiếu sự cầu nguyện đó là thiếu chương trình để cầu nguyện, nghĩa là thiếu quyết định dứt khoát và rõ ràng về thời điểm cầu nguyện, địa điểm cầu nguyện và thời gian cầu nguyện. Nghĩa là vì không có một chương trình rõ ràng để cầu nguyện, thì rõ ràng bao nhiêu lâu, bắt đầu lúc nào, ở đâu để dành riêng ra cho việc cầu nguyện ra sao. Và vì thiếu những yếu tố rất căn bản này, đời sống cầu nguyện không bắt đầu được và cũng không kéo dài được, cho nên cũng không thể hiệu nghiệm được. Chúng ta nhớ lại câu chuyện cầu nguyện của tiên tri Daniel trong Daniel đoạn số 6. Daniel là một người có tập quán cầu nguyện, có chương trình cầu nguyện, và sự cầu nguyện của ông là một sự cầu nguyện đầy năng quyền và đầy hiệu quả. Ông đã đứng vững qua mấy triều vua, phục vụ Chúa trong những hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng đã đứng vững vì ông là người cầu nguyện và có chương trình cầu nguyện. Chúng ta nhớ lại Daniel bị quăng vào hầm sư tử vì vua Medo Ba Tư là Darius đã ra chiếu chỉ cấm cầu nguyện cho bất cứ thần nào khác, trừ ra là chính vua. Nhưng Daniel đoạn 6 câu 10 chỉ cho chúng ta nguyên tắc đời sống của Daniel. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Daniel đối phó với những khó khăn trong đời sống, chức vụ, công việc trên đầu gối của mình bằng sự cầu nguyện. Nhưng đây không phải là sự cầu nguyện nhất thời để đối diện với nhu cầu mà thôi. Nhưng đây là một tập quán cầu nguyện luôn luôn đã xảy ra trong đời sống của ông. Đây là một thói quen có thời điểm, cứ một ngày ba lần, có một chỗ cố định trong phòng người với cửa sổ trong phòng, mở về hướng Jerusalem. Nói thêm phương cách cầu nguyện của Daniel, ông quỳ để cầu nguyện. Tại đó cứ một ngày ba lần người quỳ gối xuống cầu nguyện xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời và nhấn mạnh về vấn đề thói quen như vẫn làm khi trước. Nghĩa là trước khi thách thức đến, trước khi thời gian nguy kịch xảy ra thì Daniel đã cầu nguyện. Cũng ba ngày một lần, cũng tại trong phòng với cửa sổ mở về Jerusalem và với lời chúc tạ Đức Chúa Trời dâng lên trước Chúa thường xuyên. Bây giờ đối diện với khó khăn thách thức thì cũng vậy. Thói quen đó thẩm định những gì Daniel phải làm. Cho nên ông tiếp tục cầu nguyện theo như lệ thường trong thói quen và tập quán đã được thiết lập. Một vài điều thực tế chúng ta có thể cộng thêm vào trong thói quen cầu nguyện. Với thì giờ nhất định, địa điểm nhất định, thì điều cần thiết thường nên có đó là lịch cầu nguyện, lịch trình cầu nguyện. Vì chúng ta cầu nguyện không phải chỉ những điều mình biết, mình nhớ, đó thường là công việc của mình, hay là những điều gần gũi, nối kết, liên hệ trong đời sống hàng ngày. Nhưng vì đây là vấn đề cầu nguyện mỗi ngày, cho nên mỗi ngày chúng ta cần chú ý đến những vấn đề cầu nguyện khác nhau, với những đối tượng khác nhau, cho nên một lịch cầu nguyện nhằm hướng dẫn chúng ta để có thể cầu nguyện chi tiết hơn, rõ ràng hơn và hiệu quả hơn. Thêm vào đó, nếu có một sổ nhật ký cầu nguyện, thì cũng là một thói quen đốc thúc, hướng dẫn, giúp đỡ chúng ta cầu nguyện hữu hiệu hơn. Trong nhật ký này chúng ta ghi lại những điều quan tâm cầu nguyện, những người chúng ta đã cầu thay, công việc Chúa ở những nơi mà chúng ta gánh vác, thông công, dự phần qua sự cầu nguyện. Và phần quan trọng đó là đoạn kinh thánh mà chúng ta đang học với bài học đã được thâu nhận, ghi lại một tiến trình phát triển trong sự liên hệ với Chúa. Trong quyển nhật ký cầu nguyện này cũng có tiết mục mà chúng ta ghi lại lịch cầu xin và trả lời cầu nguyện. Đó là những điều mà chúng ta bởi đức tin, bởi sự hướng dẫn của lời kinh thánh đã đọc và học, với sự suy niệm chờ đợi trước mặt Chúa, và Chúa đưa ra những vấn đề cầu nguyện, những gánh nặng cầu nguyện trong lòng. Thời gian cầu nguyện về vấn đề này trình dâng lên Chúa, sự ao ước và sự dấn thân được Chúa sử dụng trong những vấn đề mà mình đã nêu ra. Rồi bên cạnh đó ghi lại thời điểm và phương cách Chúa đã trả lời những điều mình đã trình dâng cầu nguyện trước mặt Chúa. Và thói quen sử dụng những dụng cụ này sẽ làm cho đời sống cầu nguyện trở nên giàu có hơn, sâu nhiệm hơn, đúng với lời Kinh Thánh hơn và có kết quả hơn.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chúa sống trong tôi hôm nay cho đến và tôi luôn luôn ghi nhớ công ơn Ngài suốt cả cuộc đời. Ngài dìu tôi qua bao phong ba gió mưa tơi tả. Đời tôi tưởng chừng đã mất, Chúa xót thương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chở che đời tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe.